Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy mức độ tôn trọng đối với ông Volodymyr Zelensky trong công chúng Úc mà ông nhận được không phải là một mà là ba loạt hoan nghênh nhiệt liệt với cử tọa nhất loạt đứng lên và vỗ tay tán thưởng. Đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt sau bài phát biểu của Tổng thống Ukraine với các sinh viên đại học tại Úc. Giống như những gì ông đã làm với các quốc hội và khán giả khác trên khắp thế giới, nhà lãnh đạo thời chiến của Ukraine đã có bài nói chuyện của mình thông qua một thông dịch viên và được truyền hình trực tiếp. Ông kêu gọi những người lắng nghe đừng quên hoàn cảnh của Ukraine.
We have 161st day of the full-scale war.
Chúng ta bước vào ngày thứ 161 của một cuộc chiến toàn diện do Liên bang Nga phát động chống lại Ukraine. Mỗi ngày thế giới đều bị sốc bởi những thông điệp mới về những hành động tàn bạo mới của Nga. Đây không phải là điều phổ biến đối với thế giới bởi vì điều đó có nghĩa là thế giới phải chấp nhận sự kiện này.
Trong lời phát biểu dài 10 phút từ Kyiv, thủ đô của Ukraine, ông Zelensky kể ra chi tiết về một danh sách thật dài những tội ác chiến tranh của Nga kể từ khi xâm lược đất nước ông hồi tháng 2 năm nay.
Đã 161 ngày trôi qua và điều quan trọng là đừng quên những ngày đó. Thế giới liên tục nói về những hành động tàn bạo của người Nga chỉ trong bối cảnh mới nhất của họ mà thôi. Xin hãy nói về sự tàn bạo mang tính thời sự. Bây giờ thế giới cần tổng kết lại và nhận ra rằng những người chỉ muốn cứu lấy thể diện không thể quét sạch các thành phố và làng mạc yên bình khỏi mặt đất này.
Ông cho biết nay là lúc các tổ chức quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc, NATO và Liên Âu hãy lên án Nga là một nhà nước khủng bố.
Những ai đánh mất trí óc, con tim cùng phẩm giá sáng suốt của mình, nói chung là những gì con người sở hữu, thì đây là kẻ đã đánh mất chúng từ lâu. Sự khác biệt giữa kẻ khủng bố và Nga lại chính là kẻ khủng bố đó phải tự chịu trách nhiệm, còn Nga thì thậm chí không thể làm được điều đó. Họ cố gắng buộc tội người khác về hành vi tàn bạo của mình. Thế rồi thế giới đang đứng trước sự lựa chọn.
Đây là lần thứ hai ông Zelensky nói chuyện với khán giả Úc sau khi ông phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng 3. Và đây không phải là lần đầu tiên ông có bài phát biểu trước sinh viên đại học nước ngoài. Ông đã làm như vậy tại Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản. Thế nhưng, theo phong cách thực sự của mình, ông biết cách điều chỉnh lời nói cho phù hợp với đối tượng cụ thể lắng nghe. Ông cảm ơn người dân và chính phủ Liên bang Úc tiếp tục hỗ trợ, bao gồm 390 triệu Mỹ Kim, viện trợ quân sự và nhân đạo.
Hiện tại đất nước của các bạn dành một trong những hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, trong số các quốc gia không phải là thành viên của NATO. Chúng tôi rất biết ơn vì sự tiếp tục hỗ trợ này. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc và ngày nay chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn hơn bao giờ hết. Chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ của tất cả các quốc gia văn minh mà chúng ta cùng nhau sẽ ngăn chặn và chinh phục cái ác.
Được biết, sự kiện này do Đại học Quốc gia Úc Châu ANU tổ chức, cùng với 21 đại học và cơ sở khác tham gia. Các sinh viên có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp với người đàn ông của thời đại sau khi nghe và xem tại các khán phòng trên toàn quốc cũng như qua phương tiện trực tuyến. Trong 45 phút, ông Zelensky đưa ra các câu hỏi về mọi thứ, từ lập trường của Trung Quốc về cuộc chiến đến chiến thắng của Ukraine tại Eurovision. Sinh viên ngành nghệ thuật thuộc Đại học ANU là Olivia Martin cho biết thật vinh dự khi được nói chuyện trực tiếp với ông.
Đối với tôi, nó chỉ cho thấy điều này lớn lao đến mức nào. Chắc chắn có những khoảnh khắc mà cho dù tôi không có quan hệ trực tiếp với Ukraine, đôi khi bạn có thể quên hoàn cảnh đó mạnh mẽ như thế nào. Thế nhưng trong một khoảnh khắc như thế này, nó nhắc nhở bạn rằng chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn và mọi người cần phải làm phần việc của mình để góp sức.
Được biết, buổi nói chuyện của ông Zelensky diễn ra sau khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese thị sát Kyiv vào tháng 7, chỉ vài tuần sau khi giành được chính quyền. Nó cũng diễn ra khi các lực lượng Nga dần chiếm được đất đai ở phía đông Ukraine nhưng đang bị đẩy lùi về phía nam của đất nước. Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng rằng khi chiến tranh kéo dài, sự chú ý của phương Tây sẽ bắt đầu suy yếu. Đó là lý do tại sao ông Zelensky tiếp tục chiến dịch quan hệ công chúng toàn cầu của mình. Trong khi đó, Viện trưởng của Đại học ANU, bà Julie Bishop nói rằng cuộc xâm lược của Nga là một sự sỉ nhục đối với nhân loại và tự do.
Ukraine's leader has stood firm in the face of Russian.
Nhà lãnh đạo Ukraine đã đứng vững trước sự xâm lược của Nga và tập hợp người dân của mình qua sự hiện diện và lời nói của mình. Ông cũng hỗ trợ cho quân đội khi giáng trả những đòn phản công gây tổn thất đáng kể cho các lực lượng xâm lược. Năng lực và quyết tâm cũng như chủ trương tự do chống lại chế độ chuyên chế của ông đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới.
Còn đại sứ Ukraine tại Úc là ông Vasyl Mironychenko cho biết ông bị choáng ngợp bởi sự chú ý và sự kiện nhận được. Ông nói rằng điều quan trọng là thế hệ tiếp theo học được những bài học kinh nghiệm khó khăn của Ukraine.
Today, Prime Minister Albanese has ordered.
Hôm nay, Thủ tướng Albanese đã ra lệnh duyệt xét lại cơ chế phòng thủ của Úc và tôi thực sự hoan nghênh điều đó vì việc sửa đổi chiến lược an ninh quốc phòng của Úc là rất quan trọng. Bởi vì cuối cùng, điều quan trọng phải là sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc khi cần. Người Ukraine chưa sẵn sàng chết nhưng chúng tôi đã làm, hóa ra đã sẵn sàng và đã chuẩn bị. Chúng ta cần xây dựng khả năng phục hồi này trong toàn xã hội. Việc này không thể tự nhiên mà có. Bạn cần phải làm việc cật lực và cần phải xây dựng nó.
You need to work on that. You need to build it.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.